ta sẽ có những lời chúc dành cho nhau. Và một lời chúc trong Kinh Thánh trong cuộc chiến trực giang số ký chương 6 và 24-26. Cầu Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đói cho ngươi và ban bình an cho ngươi. Và buổi chiều nay chúng ta cùng chúc với nhau lời chúc này. Xin Chúa Giê-xu, xin Chúa Cha ở cùng chúng ta. Chúc phước cho chúng ta, ban cho chúng ta sự bình an, phù hộ chúng ta.
The Lord bless you, the Lord bless you, and keep you, and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord bless you.
Thank you. đoạn 22 từ câu 1 cho đến câu 5 và câu 14 đến câu 15. Tôi xin đọc. Thiên Chúa chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chạy ra ở giữa phố thành, và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Và câu 14, câu 15. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cậy sự sống, và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Xin cảm ơn Hội Thánh. Xin chúc mọi người thánh an toàn.
Có lần nữa xin trân trọng kính chào tất cả những con cái Chúa trong Hội Thánh. Hôm nay chúng ta đang ở mùng 4 Tết âm lịch. Những ngày Tết sắp đến, nhất là tại quê nhà chúng ta, còn vào chúng ta hân hoan chờ đợi và chuẩn bị cách chu đáo để đón mùa xuân mới. Như rồi mùa xuân đến, rồi mùa xuân lại đi. Theo quy luật tự nhiên của đất trời, sư dự đã biết rằng xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Mùa xuân đến rồi mùa xuân đi, mùa xuân còn non rồi mùa xuân sẽ già, hoa nở rồi hoa tàn. Thì đó là quy luật tự nhiên của đất trời, chúng ta không thể thay đổi được cái quy luật này. Nhưng mà dù mùa xuân của đất trời qua đi, nhưng mà nếu mà anh chị em và tôi, chúng ta có được mùa xuân vĩnh cửu mà Chúa chuẩn bị chúng ta trong cõi thiên này, và ngay bây giờ và ở đây, chúng ta cũng nếm biết được một phần những hương sắc của mùa xuân vĩnh cửu này. Và buổi sáng hôm nay, trong ngày Chủ nhật đầu xuân âm lịch, chúng ta cùng học lời Chúa chung trong Khải Huyền chương thứ 22, chương cuối cùng của Khải Huyền nói về một mùa xuân vĩnh cửu mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta như người thuộc về Ngài trong khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe. Khúc kinh thánh làm nên chúng ta trong câu thứ hai: từ giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chúng ta sẽ học khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc với ba phần. Thứ nhất là mùa xuân vĩnh cửu đến từ đâu, và thứ hai mùa xuân vĩnh cửu như thế nào, và phần thứ ba là mùa xuân vĩnh cửu dành cho ai. Căn cứ vào khúc kinh thánh chúng ta vừa nghe, chúng ta không đi ra ngoài không cần thắng này. Bây giờ chúng ta qua phần thứ nhất, mùa xuân vĩnh cửu đến từ đâu, trong câu thứ nhất của đoạn 22. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chim con chạy ra. Chúng ta chú ý cái từ nước sông sự sống phát xuất từ ngôi Đức Chúa Trời. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong mưa lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời. Vậy thì mùa xuân vĩnh cửu mà chúng ta có được đến từ Đức Chúa Trời quan trọng lắm, vì Chúa là Chúa sống, Chúa là nguồn của phước hạnh, Chúa là nguồn của sự vui mừng, Chúa là nguồn của sự bình an, Chúa là nguồn của hy vọng, Chúa là nguồn của tất cả những hương sắc tốt đẹp của mùa xuân. Cho nên mùa xuân vĩnh cửu phải đến từ Chúa. Ngoài Đức Chúa Trời chúng ta không thể có được mùa xuân vĩnh cửu. Có thể chúng ta có được một mùa xuân tạm bỡ của đất trời, vui với những ngày xuân, Nhưng mà rồi những ngày
xuống đi, chúng ta vẫn phải trở lại những lo toan của cuộc sống đời thường. Sự bình an, niềm hy vọng vô biên, niềm vui trọn vẹn không thể có trong chúng ta được khi chúng ta ở ngoài Chúa. Mùa xuân vĩnh cửu phải đến từ Đức Chúa Trời. Phần B của câu thứ nhất: và chiên con chạy ra. Sông nước hàng sống đến từ Đức Chúa Trời và đến từ chiên con của Đức Chúa Trời. Chiên con Đức Chúa Trời là ai quý vị? Nhân con tiếp, khi ông đến với cái chức vụ, với cái sứ vụ của ông là mở đường cho Chúa Giê-xu và tiếng kêu trong sa mạc đến ba bằng các lối này Chúa. Và khi ông thấy Chúa Giê-xu theo dữ hiệu, dân thấy Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là nắm cất tội lỗi thế gian đi. Như vậy chiên con rõ ràng là Chúa của Chúa Giê-xu. Trong khi liền nói nhiều đến chiên con của Đức Chúa Trời. Và khi nói đến chiên con, thì chúng ta biết là đang nói đến Chúa của Chúa Giê-xu. Chúa của Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời. Với người Do Thái, khi ý nghĩa của chiên con của Chúa Trời hết sức là rõ ràng. Vì hơn ai hết, họ biết rằng chiên có lẽ vượt qua phải bị giết và huyết ô trên mày cửa. Thế rồi họ được sự bình an khi thiên sứ của Chúa vượt qua để chúng chuẩn bị cho cuộc ra đi của họ. Khi và họ cái hình ảnh của chiên con bị giết mỗi sáng mỗi chiều để dâng tế lễ trong đền thờ đối với họ hết sức quen thuộc. Thì khi nói chiên con Đức Chúa Trời nghĩa là cái sự hy sinh mà một tấm phải vô tội phải gánh tội lỗi của nhân loại để cho những người tin nhận về sự hy sinh của Chúa nhận được sự tha thứ, sự cứu rỗi, sự bình an ở trong Ngài. Như vậy mùa xuân vĩnh cửu đến từ Đức Chúa Trời và đến từ Chúa cứu thế giới. Chúa có thể về sư đến trần gian này để gánh tội lỗi của thế gian, đến trần gian này để cất nhiên tất cả sự rủa xả mà nhân loại phải gánh chịu khi phạm tội. Chúa đến để giải quyết vấn đề tội lỗi, và khi vấn đề tội lỗi được giải quyết thì niềm vui, sự bình an, phước hạnh mới có thể đến và chiếm ngự trong đời sống của những người ở trong sự cứu rỗi. Vấn đề tội lỗi chưa giải quyết, chúng ta không thể có được mùa xuân vĩnh cửu. Chúng ta phải thấy điều này rõ hơn khi chúng ta học qua phần thứ hai. Mùa xuân vĩnh cửu như thế nào? Từ câu thứ hai đến câu thứ năm. Giờ một lần nữa tôi đọc lại những câu kinh thánh này, rồi chúng ta lại đọc lại từng câu nữa để chúng ta nhớ. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Cánh còn có sự nguyên rủa nữa, ngôi Đức Chúa Trời về chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ thấy mặt Chúa và danh Chúa ở trên trán mình, nếu không còn nữa. Và chúng không cần đến sáng đèn hay đến sáng mặt trời, vì Chúa Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì nơi nơi. Đó là thực trạng của mùa xuân vĩnh cửu. Chỉ chắc ở đây chúng ta thấy có bốn điều trong thực trạng của mùa xuân vĩnh cửu. Thứ nhất là mùa xuân vĩnh cửu là nơi mà có 12 mùa xuân trong năm. Người có thể kỳ diệu quý vị, có 12 mùa xuân trong năm. Trong câu 2 phần A chúng ta sẽ thấy điều đó. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái. Và trong Ê-xê-chiên 47 có nói về một dòng sông, giới thiệu về một dòng sông phước hạnh. Và trong câu thứ 12 của Ê-xê-chiên 47 cũng cho chúng ta thấy cái ý tưởng này. Trong văn chương khải tượng của Ê-xê-chiên đã thấy và viết ra, và của sứ đồ Giăng đã viết, chúng ta thấy có cái hình ảnh trùng hợp của 11 của mùa xuân vĩnh cửu, trong đó có 12 mùa xuân. Gần bên sông ấy bên bờ này và bên bờ kia sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng và trái nó không hề hít. Mỗi tháng nó sẽ sinh ra trái mới vì những nước nó, nước tưới nó chảy từ nơi thánh, trái đó dùng để ăn và lá nó dùng để làm thuốc. Mùa xuân bình thường của đất trời thì mỗi năm chỉ có một mùa xuân là may mắn rồi. Và có thể người ta bốn xuân thì cái ngày đó là ngày xuân, ngày đó là ngày Tết, nhưng mà có lúc thật sự mùa xuân của đất trời vẫn chưa đến. Hôm nay chúng ta đang ở tại miền Nam Cali nắng ấm, nhưng mà mùa xuân chúng ta vẫn thấy còn lạnh, dường như là lạnh hơn những ngày khác nữa. Và ở tại miền Đông nước Mỹ và một số các nước Âu Châu thì lúc chúng ta đang đón xuân ở đây, thời tiết lạnh hơn bao giờ hết. Có những nơi tuyết vẫn còn phủ cánh xóa đường đi. Tại Việt Nam chúng ta có ngày mùng một Tết, tôi gọi về chúc Tết người thân và cho biết rằng ở tại Việt Nam khí hậu ngày Tết vẫn còn lạnh. Có những nơi nhiệt độ chỉ có 10 độ C và những thành phố nắng nóng như Đà Nẵng, Nha Trang nhiệt độ chỉ có 20 độ C. So với Việt Nam là rất lạnh. Thì chúng ta ở đây 20 độ C là mát mẻ, nhưng mà Việt Nam thì rất lạnh. Mùa xuân đã đến theo công nghệ, nhưng mà khí trời vẫn ở trong tiết tốc. Và nếu mùa xuân đã rất nóng đi nữa, là mùa của cây nước lọc, trong trời, của hoa nở, cũng chỉ đến một lần, một mùa trong năm mà thôi. Rồi sẽ không lẽ thời tiết xoay vòng, hết xuân rồi đến hạ, hết hạ đến thu, hết thu đến đông. Mùa xuân mát mẻ thì mùa hạ nóng, nóng cháy, mùa thu lá rụng, ảm đạm, mùa đông rét buốt. Đó là quy luật tự nhiên của đất trời. Nhưng mà mùa xuân vĩnh cửu mà chúng ta sẽ hưởng được, Chúa dành hẳn cho chúng ta, nơi đó một năm có 12 mùa xuân. Hai bên bờ sông hình trái và trái, mỗi tháng ra trái một lần, lần cảm ơn. Lá không hề éo rụng. Đây là cái ngôn ngữ, cái diễn tả một mùa xuân bất tận. Khi chúng ta được ở trên thiên đàng vinh hiển với Chúa, ở đó không có mùa hạ nóng nực, không có mùa thu ảm đạm, không có mùa đông giá buốt, mà chỉ có mùa xuân mát mẻ. Chúa ban cho mỗi tâm hồn của chúng ta khi chúng ta ở trong vương quốc của Ngài, trong cõi vĩnh hằng trên thiên đàng vinh hiển mà Chúa dành. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đó. Cho nên là dù mùa xuân có quá đi, chúng ta vẫn không buồn. Chúng ta biết rằng Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta một mùa xuân khác, một mùa xuân vinh hiển. Và rồi đấy, chúng ta sẽ vui mừng ở với Chúa trong mùa xuân vinh hiển này. Sắc thái thứ hai của mùa xuân vĩnh cửu là ở nơi đó không còn đau khổ. Ở nơi đó không còn đau khổ. Trong câu 2 phần B và câu 3 phần A, chúng ta thấy ý là: và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân, chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Cảm ơn Chúa. Mùa xuân vĩnh cửu mà Chúa dành cho chúng ta, nơi đó những khổ đau, những nước mắt, những sự chết chóc đều được cắt đi. Trong Thi Thiên chương 21 câu 4 thì nói điều này rõ hơn. Còn 22 là nói mô tả thêm, nói rõ thêm của thiên đàng vinh hiển mà Chúa dành cho chúng ta là diễn tả trong câu 21 trên đoạn 2, đoạn 2 cái đường 21 câu 4 thì chúng ta thấy điều này: Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không còn có sự chết, không có than khóc kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thương nhất đã qua rồi. Chúng ta biết một điều rất là quan trọng: dù đất trời có tốt đẹp, hoa có nở, cây có đơn trời nảy lọc, thời tiết có mát mẻ, nhưng mà nếu tâm lòng của chúng ta vẫn mang chịu nỗi buồn thì mùa xuân không thật sự đến với chúng ta. Chỉ là riêng với một kinh nghiệm đau thương không cảm biết như thế này. tôi có trường đâu có đợi đâu. Mang chi xuân đến gửi thêm sầu, với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đâu. Khi mà con người đau khổ, cái nỗi buồn thân nặng trong lòng, thì dù tất cả mọi người có vui, lòng mình vẫn buồn trên tay. Vui lòng vui lưỡng kéo là ai chi ông đó mặt mà với ai. Thì khi nào cái tâm hồn của chúng ta đang ngậm niềm vui của Chúa thì mùa xuân mới thật sự đến với chúng ta. Cho nên cảm ơn Chúa, khi chúng ta ở trên thiên đàng vinh hiển, trong mùa xuân vĩnh cửu mà Chúa dành cho chúng ta, thì nơi đó nỗi buồn không còn, sự đau bệnh không còn. Ở đó thì chắc chắn không có nhà thương, không cần cái xe cứu thương, không cần có những pharmacy, những để mà bán thuốc, những cái lá bác sĩ thất nghiệp trên thiên đàng. Cô hãy như cô Hoàng Mỹ thì chắc chắn là thất nghiệp trên thiên đàng, bác sĩ cường nên từ đó phải làm việc khác thì không còn đau ốm nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa, ở nơi thiên đàng vinh hiển mà Chúa dành cho chúng ta thì nơi đó không còn đau khổ, vì không có sự nguyền rủa nào có gì. Tất cả những khổ đau đến trên trần gian này là vì con người bị rủa xả bởi tội lỗi. Chúng ta biết một cái chân lý quan trọng với những người theo các tôn giáo khác thì họ nói rằng bản chất của cuộc đời này là sự đau khổ. Tất cả những gì sinh ra đều là đau khổ, tất cả những gì qua đi đều là đau khổ, chung quy chỉ có đau khổ phát sinh và đau khổ tan biến. Nhưng mà chúng ta biết rằng đau khổ không phải là bản chất của cuộc đời, mà đau khổ là hậu quả của tội lỗi. Chúa dựng nên thế giới này để chúng ta sống trong phước hạnh, chứ không phải để sống trong đau khổ. Con người sinh ra không phải để khổ rồi chết, nhưng mà Chúa dựng nên chúng ta, đặt chúng ta trong thế giới này để chúng ta sống trong phước hạnh, mà đau khổ là hậu quả của tội. Và trong thế này vinh hiển thì thực sự rủa xả của tội lỗi không còn nữa. Thế nên tất cả những sự đau khổ đều được tắt đi, và nơi đó không còn bệnh tật. Nhưng lá đó dù để chữa lành là một ngôn ngữ văn chương để cho thấy rằng nơi đó không còn bệnh tật. Còn giống như là khi chúa trời lâu lâu ráo nước mắt khỏi mắt chúng, có nghĩa là nơi đó không còn khổ đau. Thế thì người hiểu câu này cho cái nghĩa đen rất là cứ và nghĩ rằng như vậy thì ở trên thiên đàng vẫn còn buồn, vẫn còn khổ, vẫn còn khóc, cho nên Chúa mới lo lắng nước mắt. Thì nếu không còn khóc thì sao Chúa lo lắng nước mắt? Thiên đàng không còn bệnh như nó mất cây cơ lá thì chịu bệnh không? Đây là một người rất nhiều để diễn tả chúng ta biết rằng trên thiên đàng không còn đau bệnh nữa, không còn bệnh tật nữa, ngày để lo lắng nước mắt và mắt chung vì không có sự chết, không có sự than khóc kinh ra hay là đau đớn nữa, thì sự thứ nhất đã qua rồi. Phần thứ hai, cách nghĩa phần thứ nhất rất rõ quý vị theo. Ngày lâu đó, ráo nước mắt khỏi mắt chúng ta thật. Không có sự chết, không có sự than khóc kêu ca, có nghĩa là nơi đó không phải nước mắt, nơi đó không có bệnh tật. Đó mới thực sự là mùa xuân bình thường. Nếu chúng ta vẫn còn sống trong bệnh tật, vẫn còn cái sự chết chóc, sinh ly tử biệt, vẫn là những nỗi buồn, thì mùa xuân không thể là mùa xuân trọn vẹn. Thưa quý vị, ngày Tết đến, nhưng có những người đang sống trong nỗi buồn đau, chia cắt, tan tóc, thì ngày Tết đối với họ không như là vô nghĩa. Chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa đã chuẩn bị chúng ta một mùa xuân, chẳng những là mùa xuân 12 mùa xuân trong một năm, mùa xuân của trời, mùa xuân của đất trời tốt đẹp, nhưng mà điều quan trọng hơn nữa là mùa xuân trong tâm hồn của chúng ta. Nơi đó không có buồn đau, không có bệnh tật, không có chiến tranh, không có hận thù, không có ghen ghét, không có đố kỵ, không có chiến tranh, không có khủng bố, không có bất cứ một điều gì đe dọa đời sống của chúng ta và làm cho lòng của chúng ta buồn bã. Đó là sắc thái thứ hai của mùa xuân đến cửa chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa dành cho chúng ta sắc thái thứ ba, nơi khi cái thực trạng thứ ba là nơi điều hết sức quan trọng quyết định cho tất cả những điều khác, đó là nơi Chúa ngự trị. Nơi nào có Chúa thì đó là mùa xuân. Không quý vị còn nhớ bài hát mà chúng ta từng hát không? kèo cọc lúc nãy. Thế số ngữ nào hóa thiên cung nãy. Nơi nào các chúa ngữ cùng thì đó là thiên cung thật thiên thật. Dù nhà siêu các khác đi nữa, kiểu khác chúa ở cùng thì đó là một xúc. Tôi nhớ là tôi có nghe một ở tại vùng Quảng Nam, ở đây những không biết định nào sinh ở Quảng Nam thì biết sinh vùng này. Tại Quảng Nam thì cái vùng nó phía trên cao Đại An, và trong cụ chấp sự cũng là thi sĩ trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hay tiêu khổ kháng chiến, tức là họ phải bỏ nhà cửa vườn không nhà trống để mà lên trên vùng cao. Thì trong cái chiến dịch từ là nhà không vườn trống, cụ phải bỏ nhà cửa, hoặc là nhà cao cửa rộng, lên sống trên vùng cao, vùng thiên, vùng dằn cái trên đó, và phải sống trong cái ngôi nhà nó nhỏ như thế đó mà người ta cho một căn nhà nhỏ, nhà căn nhỏ. Có nhiều người đến thăm cụ và nói rằng cụ nó ở nhà cao cửa rộng, bây giờ ở thế này chắc là buồn của nó. Không hiểu thứ thứ gì. Ông biết là ông treo ngay cái bàn nước nhỏ nhỏ ở phía ngoài cái hiên cửa, và thơ thứ gì không được biết như thế này. Một gian nhà cỏ vách đưa thương, Chúa ở cùng ta thấy cũng buồn. Đừng tưởng cái nghèo đang cái khó, hỏi ai giàu có sướng hay như. Thôi thế thôi. Một gian nhà cỏ vách đưa thương. Nhưng mà nhà cỏ là nhà lập bằng cánh, bằng lá. Nhưng mà Chúa ở cùng ta thế cũng bình thường. Không hại thế cũng vừa hay vô cùng. Đừng tưởng cái nghèo đang cái khó, hỏi ai giàu có sướng hay như. Khi chúng ta có xuống thì chúng ta có mùa xuất. Và mùa xuất vĩnh cửu là nơi mà Chúa ngự. Tính đọc trong câu thứ 3 phần B và câu thứ 4 của nhà. Ngôi Đức Chúa Trời là chiên con sẽ ở trong thành. Các con tới Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng được thấy mặt Chúa luôn luôn và thấy Chúa ở trong thành. Ngôi của Chúa ở đâu? Đó là điều quan trọng. Chúa đang ngự. Chúng ta được ở trong mùa xuân vĩnh cửu vì Chúa ngự ở đó. Ngày hôm nay, về phần thân xác chúng ta vẫn còn đang khắc với Chúa. Nhưng mà lúc đó, chúng ta thấy Chúa mặt đối mặt. Sống trong sự vinh hiển của Chúa, tình yêu của Chúa, con sống của Chúa. Và nơi nào Chúa ngự, đó là mùa xuân. Quý ông bà, anh chị em, chúng ta lúc đó, chúng ta sống vinh hiển Chúa, quay quần với Chúa, như rằng con đang sống bên cha của mình. Đó là mùa xuân. Và chúng ta và ở đó chúng ta cũng được học chính. Chúng ta không hiểu chúng ta phải chính như thế nào. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng ở nơi đó chúng ta vẫn còn vinh dự được học là một đặc ân. Học vì Chúa là một đặc ân. Nơi đó Chúa ngự trị và chúng ta được học. Trong cái nguyện chương 21 câu 3, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Nơi mùa xuân vĩnh cửu, Chúa ngự với chúng ta, Chúa ở với chúng ta. Chúa như người cha và chúng ta là con trai, con gái, quy quần với Ngài. Sắc thái thiên đình. Cả nơi đó không có bóng đêm. Câu 4 phần B và câu 5. Đêm không còn nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ chỉ đi nơi lên. Thế thì câu 21 và 23 đến câu 25 thì viết như thế này. Thành không cần mặt trời mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chiếu lối cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Nhưng cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Nơi mùa xuân vĩnh cửu một đặc điểm là không có bóng đêm. Bóng đêm là tượng trưng cái gì quý vị? Tối tăm. Lúc này tối bóng đêm là cái đèn nói sự tối tăm. Nói tối tăm là chúng ta suy nghĩ đến sự tội lỗi. Trong sự cứu rỗi có điều này quý vị, chúng ta nhớ sự cứu rỗi có ba cái phương diện về thời gian. Khi chúng ta được Chúa cứu ở quá khứ, chúng ta được cứu khỏi các hậu quả. Khi chúng ta phạm tội thì giá phải trả cho tội lỗi là sự chết. Chúa cứu chúng ta, Chúa cứu chúng ta khỏi án phạt của tội lỗi, hậu quả của tội lỗi. Không quá khứ. việc làm của anh quý chúng ta. Tất cả điều đó Chúa xóa bỏ, chúng ta không nên khóc, tránh khỏi kênh phạt của tội lỗi. Trong hiện tại, Chúa cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Khi chúng ta ở trong Chúa thì quyền lực của sự tối tâm không có quyền chúng ta nữa. Nhưng mà chỉ trong tương lai, chúng ta mới được cứu khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Ngày hôm nay, tội ác vẫn còn hoành hành ở trên thế giới này. Và ngay cả trong đời sống của chúng ta, tội lỗi vẫn rình mò đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không cẩn thận, không tỉnh thức, chúng ta vẫn có thể mắc phải. Thông tin vẫn còn gian mắt trên thế giới này. Nói theo ngôn ngữ của Nguyễn Du thì chúng ta vẫn còn sống trong trên trình tịch tối tâm trời thật. Nhưng mà khi chúng ta ở trong thế này, trong mùa xuân vĩnh cửu mà Chúa dành chúng ta thế này có thể hiển thị, nơi đó bóng đêm không còn nữa. Đêm không còn nữa. Ở đó cũng không cần mặt trời, mặt trăng là đen. Bởi vì sự vinh quang của Chúa rối loạn. Và đó là sự sáng bất đồng bởi vinh quang của Chúa. Chỉ có Chúa cứu thế chúng ta là lời phượng. Chúng ta thích nhiều sử dụng, chỉ thích lấy học từ giá, trở thành vinh quang đẹp của Thầy. Vinh quang của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Tất cả những sắc thái tốt đẹp này, Chúa sẽ ban cho chúng ta. Quý ông bà, anh chị em và tôi, như người tôi sẽ tập nhạc. Và bây giờ ở đây, đó là có thể tương lai. Nhưng mà kính thưa hội thánh, ngay trong hiện tại, chúng ta vẫn nhận được một phần như tôi nói phần đó đọc của mùa xuân vĩnh cửu này. Nếu chúng ta có Chúa ở cùng chúng ta, thì dù mùa xuân có qua đi đi nữa, chúng ta vẫn còn sống trong âm hưởng của mùa xuân nơi tâm hồn của chúng ta. Ta thứ nhất. Và nếu chúng ta ở trong Chúa thì chính Chúa cũng diệt lành những vết thương lòng của chúng ta, cất đi những khổ đau, những buồn khổ trong cuộc đời. Và trong bây giờ và ở đây, nếu chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta còn có Chúa người về trong đời sống của chúng ta. Mỗi cuộc đời chúng ta đều thờ của Chúa chỉ là người chúng ta. Và chúng ta cũng được ở trong sự sáng của Chúa như Kinh Thánh nói. Chúa đã cứu chúng ta, đem chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, trở nên sáng láng lạ lùng của Ngài. Bốn sắc thái này chúng ta thì hướng cách trọn vẹn trên thiên đàng thánh hiển khi mùa xuân vĩnh cửu đến. Nhưng bây giờ và ở đây, những sắc thái đó chúng ta vẫn hướng được một phần khi chúng ta còn Chúa. Vậy thì mùa xuân vĩnh cửu cũng dành cho chúng ta, quý ông bà anh chị em và tôi, bây giờ và ở đây một phần. Bây giờ chúng ta vào phần cuối, nhưng mà cũng là phần hết sức quan trọng. Tất cả những điều chúng ta có thể chúng ta đã nghe đó dành cho ai? Xuân vĩnh cửu dành cho ai? Chúng ta sẽ thấy trong câu thứ 14 và câu thứ 15. Và câu thứ 14, 15 là sự giải thích của câu cuối của đoạn thứ 2, 11. Vì có hai điều mà chúng ta thấy trong hai câu này. Trước hết là câu thứ 15. Những loài chó, những thuộc sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, thì cái ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy, thì những người đó không hướng được mùa xuân. Và cái điều 21 của 7 phần A thì giải thích chúng ta rõ cái câu này. Những loài chó, cái người đó là người chó không có trên thiên đàng, mà đó là những loài chó không có trên đó. Nhưng thật ra những loài chó này không phải nghĩa đen có những loài chó mà thôi. Cái vấn đề chó ở thiên đàng hay không là việc của Chúa, không việc của chúng ta, không ai biết. Nhưng mà những loài chó mà nói ở đây là chỉ những kẻ ô uế, thì các em rất là thương chó, mình nghĩ là thương chó, cho nên họ hỏi một sư, một sư, một sư, con chó nó chết thì nó được lấy cái đàn không? Thế mày hỏi tôi, nó không chịu, ta là bí mật phục thì chúng ta muốn lên hỏi chúa, tôi chịu thôi. Thế mà cho hồi đó mà nói ở đây thì câu 27 phần A là giải thích đó là kẻ ô uế, thương chân thì kẻ ô uế. Ô uế là gì? Chúng ta sẽ hiểu được điều này rõ hơn khi chúng ta học câu thứ 11. Bây giờ tôi chỉ nói một điều. Những cái ô ấy, những cái còn mang lấy tội lỗi, những cái còn ở trong án phạt của tội lỗi, những cái đang chìm ngập trong tội lỗi, những người đó không hướng được mùa xuân vĩnh cửu. Thứ hai, những thuộc sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng. Câu 27 nói đó là những người làm những điều hướng biết, làm những điều hướng biết. Đúng là gì? Kẻ giết người, những thuộc sĩ là những người hay theo cái việc tà ma bốn toán.
Kinh Thánh gọi đó là những người kẻ ngược tiến trình, những người làm những điều hướng biết, những kẻ tà vọng, những kẻ giết người, những kẻ thần thần. Chúng ta chú ý này. Đối với Đức Chúa Trời, tội thờ thần tượng là một trong tội sát hại. Vì sao chúng ta phạm điều răn thứ nhất và điều răn thứ hai, hai điều răn lớn nhất của Chúa? Cái thứ nhất là gì? Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, nghĩa là chúng ta chỉ thờ Đức Chúa Trời duy nhất. Ngồi Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ bất cứ một người nào khác là chúng ta phạm điều răn trọng hơn hết. Và răn thứ hai là gì? Chớ làm tượng giảm cho mình hoặc tượng giảm cho bất cứ điều gì trên trời cao kia hoặc cái đất thấp này, và quỳ lạy chúng ta quỳ lạy trước hình tượng. Cái thánh gọi đó là sự gớm ghiếc trước mặt Chúa. Và lời Chúa đã khẳng định rõ, chúng ta tiếp tục thờ hình tượng thì chúng ta không hướng được bổ sung vĩnh cửu của Chúa dạy chúng ta. Rất rõ ràng đây là lời Chúa, phải lời của tôi. Những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, những kẻ ưa thích sự giả dối đều ở ngoài hết thảy, ở ngoài một sự hưởng thụ, ở ngoài chiến đàn hiện diện của dành cho. Nên chúng ta phải cảm ơn Chúa khi đến thăm gia đình quý ông bà anh chị em. Tôi không thấy gia đình nào còn nặng nề hết, điều đó rất là mừng. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nếu mà quý vị nào mà có một tiền nào mà bước vô thì mà còn có một tiền ngồi đi trước là một tiền, đó là cái tội trọng trước mặt Chúa. Nên chúng ta phải nhờ lại Chúa, chúng ta phải rõ điều này. Đó là những người mà không được cảm thành. Bây giờ thứ hai, bổ sung vĩnh cửu dành cho ai? Ai là người được hướng được bổ sung vĩnh cửu? Câu 14: phước thay những kẻ giặt và thiếu áo mình, chẳng có phép đến nơi cây sự sống bởi cách cửa mà vào trong thành. Cái điều quan trọng trong bổ sung vĩnh cửu là nơi đó cách cây sự sống. Chúng ta nhớ đến cây sự sống đầu tiên đó ở đâu quý vị? Dạ, trong bữa đen. Trong vườn Eden, trong mùa xuân vĩnh cửu, chúng ta được phép đến gần cây sự sống, chúng ta được phép ăn cái sự sống đó, ăn cái cây sự sống đó, và chúng ta chỉ được phép đến cái cây sự sống để trong thành vinh hiển mà Chúa dành chúng ta thì đến mùa xuân vĩnh cửu. Chỉ khi nào chúng ta giặt và thiếu áo mình thì chúng nói như vậy thì sao? Các lên thế này mà áo dơ là không được vào á, phải chiếm bây giờ phải chuẩn bị. Cái con người khi mà nắm tay thì họ thích mặc đồ trắng, đồ cấp và trắng, đồ sạch. Thế mà khi vào thế này thì mặc cửa khi dơ khỏi chặn lại, có phải vậy không? Không. Áo này nói gì quý vị? Chúng ta xem trong cái Huyền chương 7 câu thứ 14, chúng ta phải hiểu chặt và thiếu áo này nghĩa là gì. Huyền đoạn 7 câu thứ 14 thì thiên sứ có hỏi thì đồ dân là không có thấy những người đang mặc áo trắng đó không? Đó là những người đã, những người đang ở trước vua Chúa Trời là ai đó? Thì thiên sứ đồ dân không hiểu, và thiên sứ giải thích đó là những người đã giặt và thiếu trắng áo mình trong tiếng chiến có, nghĩa là những người nhận được cứu rỗi chi nhánh. Mọi người chúng ta đừng phạm tội hủy hoại sự vinh hiển của Chúa Trời. Thiên đàng vinh hiển để chúng ta vào được đó, để chúng ta vào được mùa xuân vĩnh cửu, chúng ta phải có cái chìa khóa. Chúng ta biết rồi, muốn vào đâu thì phải có cái chìa khóa. Và cái chìa khóa này là gì? Là áo công nghĩa của bạn. Áo công nghĩa này chúng ta không thể tự làm mà có được. Thiên đàng vinh hiển là nơi trọn vẹn với Chúa Trời thánh khiết, chỉ dành cho người trọn vẹn và thánh khiết. Và tôi xin thưa với ông bà anh chị em, không có một người trọn vẹn trong trần gian này, dấu một người cũng không, chắc chắn. Vậy thì ai được hưởng chiếc một số vĩnh cửu? Chúng ta chỉ được trọn vẹn thánh khiết khi chúng ta thiếu áo mình trong huyết của Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là Chúa đã đổ huyết để tội chúng ta, và qua sự giết để tội của Chúa, chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta được Chúa tha tội cho chúng ta. Chúa khoác chiếc áo công nghĩa cho chúng ta, Chúa kể chúng ta là người thánh của Ngài. Đó là chiếc chìa khóa để chúng ta bước vào mùa xuân. Nếu chúng ta không được Chúa tha tội, không có một lời chỉ hiểu thì chúng ta không nhận được mùa xuân. Thế liền có 21 và 27 phần về thì ta chúng ta thấy cái ý này rõ hơn nữa. Nhưng chỉ những kẻ đã được tiên tên trong sách sự sống của chiên con
tin lên trong sách sự sống không thấy cô thể
trật tự
thì người đó mới hướng được một số người. Và sách sự sống đó chúng ta chỉ được tin lên khi nào chúng ta thiếu áo mình trong biết chi đó thì chúng ta tin nhận sự chết này đó là chính chìa khóa duy nhất và không còn có chính chìa khóa nào khác như vậy. Đây là một chân lý rất quan trọng. Chúa Giêsu đã tuyên bố ta là đường đi, là chân lý, là sự sống. Cách mới ta thì không ai được chứng kiến kiến. Tự thân chúng ta không thể dùng cái nỗ lực của mình để đến thiên đàng. Chúng ta không thể thể đến thiên đàng được qua được đọc kinh cầu nguyện, qua những cái việc công đức, qua những việc từ thiện. Tất cả những việc chúng ta làm đó chỉ là cái kết quả của sự cứu rỗi, chứ không phải là nguyên nhân cái dẫn đến sự cứu rỗi. Chúng ta không được vào thiên đàng bởi sự cầu hồn của bất cứ ai, mà chúng ta chỉ được vào thiên đàng bởi sự đền tội, bởi dòng huyết vô tội của Chúa đã đổ ra thì chúng ta mới biết rõ được rằng tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Nếu chúng ta nhờ cậy bất cứ điều nào khác, chúng ta đã lấy lầm chiếc chìa khóa và chúng ta vẫn sẽ ở bên ngoài. Thế như vậy thì ông thì chỉ hiểu một số vĩ cửu dành cho những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa của mình, những người đến với Chúa Giêsu và nhận sự cứu rỗi của Ngài. Tôi tin rằng tất cả quý ông bà anh chị em có mặt trong thánh đường chiều hôm nay là những người nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Mùa xuân trước thềm năm mới, tôi mong rằng tất cả mọi chúng ta được ở trong mùa xuân vĩnh cửu của Chúa ban cho một phần trong đời này, bây giờ và ở đây. Và mỗi chúng ta được nhận được mùa xuân vĩnh cửu trọn vẹn của Chúa ban cho trên thiên đàng vinh diện của Ngài. Bởi vì chúng ta đã đến với Chúa, đã tiếp nhận Ngài, đã nhận lấy sự tha tội, sự cứu chuộc trong dòng huyết vô tội mà Chúa đã đổ ra.